trình Chuyện Ngắn Chọn Lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình Chuyện Ngắn hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện phím của Nguyên Nhung, Buy One Get One Free.
Cái mẫu quảng cáo Buy One Get One Free trên tờ nhật trình đập vào mắt bà Tham. Dù lúc này đang buồn ngủ rủ người ra, nhưng đọc tới đây, như buồn ngủ gặp chiếu mênh, bà tỉnh hẳn người. Bà tên Tham. Không biết có ai trùng tên với bà thì cũng chớ vội động lòng, vì cái tên đâu có ăn nhậu gì tới cái tính. Nhưng bà Tham vốn là người làm ăn buôn bán, nên vì thế có cái máu tính toán của những người chuyên làm business. Thành ra mẫu quảng cáo của nghĩa trang nơi đường Heavenwood đã khiến bà chú ý, chỉ vì mấy chữ Buy One Get One Free hấp dẫn ấy. Chả phải mình bà Tham, xứ Mỹ này họ cũng như vậy cả. Hễ đọc tới mẫu quảng cáo có hàng chữ mua một tặng một là họ phấn khởi ngay. Nhưng món hàng đi theo mới là điều quan trọng. Cái gì mua ngay bán ngay, để lời ngay trước mắt, thì vụ mua một tặng một quả là hấp dẫn rồi. Nhưng đây lại là chuyện chết. Cái mà những người đang sống, sống yêu đời tha thiết, không ai muốn nghĩ tới. Lại mua một tặng một thì có khác nào trù ẻo nhà người ta. Nhưng đã bảo bà tên Tham thì cái gì cũng cứ tính trước cho tiện việc sổ sách. Tuy dạo này bà với ông như chó với mèo, nhưng nếu tìm được một chỗ nằm cho mai sau, tiết kiệm được bạc ngàn cho lũ nhỏ thì tội gì không tính. Lúc sau này tự nhiên ông đổi tính, hay gắt như mắm tôm. Bà nghĩ dài, không biết có phải sắp tới quải hay không mà tự nhiên sinh tật. Cái gì cũng cãi nhau được. Nhà đang hồi phất mà vợ chồng lại không êm ái hòa thuận như xưa. Niềm vui vì thế cứ như ông Adam mắc nghẹn quả táo. Mặc dầu giữa ông và bà đang có cuộc chiến tranh lạnh độ vài tháng nay, nhưng trước cái mẫu quảng cáo hấp dẫn này, bà cũng vuốt giận làm lành. Bà bảo ông:
"Này ông, thế ông đã đọc cái này chưa?"
Ông nhắm nhẵn hỏi lại với giọng cọc lốc: "Đọc cái gì?" Dù rất ấm ếch với cái lối ta đây của ông, bà cũng vội cười lấy lòng, dù cười nhạt thét như nước ốc.
"Buy one get one free đấy. Cái nghĩa trang ở đường Heavenwood, họ vừa quảng cáo cái chỗ này tốt lắm. Cứ mua một chỗ thành hai, mua trước chọn chỗ tốt."
Ông giật nảy mình như bị điện giật. Vơ vẩn, đàn sống ngon lành thế này, tự nhiên lại dở hơi dở hám. "Thôi cảm ơn, bà muốn đi trước thì cứ đi đi, tôi thì chưa muốn chết."
Bà ngồi lặng thinh suy nghĩ. Ừ nhỉ, đang sống ngon lành, nhà cao cửa rộng, dẫu chả hạnh phúc 100%, nhưng ở tuổi này chả hơi sức đâu mà đi tìm hạnh phúc tuyệt đối. Bà nhẫn nại thuyết phục.
Ai chả biết vậy. Nhưng mà bây giờ tuổi đã ngót nghét, trên dưới 6 bó rồi còn gì. Tính nhần đi là vừa. Tôi nghĩ kỹ rồi, nó nằm ngay thành phố, không vắng vẻ âm u như là những chỗ khác.
Giọng bà tự nhiên trầm xuống.
Này, ông nghĩ kỹ đi. Mai sau này lũ nhỏ nó có không có thời giờ mà nay thăm mai thăm đâu. Hễ chúng nó có đi thăm mình, một lần làm được hai việc, nhất cử lưỡng tiện là thế.
Thực ra thì ông đang chán bà, chán lắm chứ không phải đùa. Nhưng nghe giọng bà nỉ non buồn rầu, ông lại mũi lòng. Con người nào cũng có lúc băn khoăn tới cái chuyện cuối đời ấy. Dù đang sống trên danh vọng, tiền bạc, quyền cao chức trọng hay nghèo tận cùng bằng số, đời sẽ có lúc in point final, chết là cái cẳng. Ông thầm nghĩ trong bụng, ôi cái con mẹ tên Tham này,
vốn tính toán không chừa một cái chi. Vậy mà bây giờ đã nghĩ tới chuyện đến lúc buông xuôi hai tay mà đi, chả mang theo được gì về bên kia thế giới. Ông nghe cũng hơi buồn buồn trong bụng. Thế là ông cũng cầm tờ báo lên miễn cưỡng đọc qua cho biết. Vì làm chủ một business nên ngày nào bà vợ ông cũng mua nhật trình, nhặt mấy tờ quảng cáo để mua hàng on sale. Họ lời ở chỗ ấy, chứ buôn bán mà cứ mua một lời một, bao giờ mới ngóc đầu lên được với thiên hạ. Mở một cái tiệm tạp hóa thì cũng phải tìm nơi đất lành chim đậu. Dù đất chẳng lành chút nào, mạng người như mạng cỏ, nhưng chỗ ấy dân có nghèo, thời mới mong kiếm bạc cắt, cắt cụm để dành, cũng có ngày thành triệu phú. Nước Mỹ này vốn là một nước giàu mạnh vì quảng cáo. Nghệ thuật quảng cáo của họ đã tới mức siêu đẳng. Chỉ cần làm sao lôi kéo được khách hàng đến với họ với những cái lợi trước mắt. Xong rồi lúc đó, họ vẽ thêm bao nhiêu cái option kèm theo. Lúc ấy khách hàng đã đi vào mê hồn trận, cứ vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Cái vụ đi mua mã này lại làm ông liên tưởng đến vụ đi mua nhà mấy năm về trước. Giá cả thì nghe như vừa lỗ tai lắm, nhưng sau đó gã salesman cứ rủ rỉ gạ gẫm thế nào mà lúc ra về, con số ấy đã thay đổi rất nhiều. Bằng chứng là cái nhà ông đang ở, cái xe ông đang đi đã nói lên điều đó. Nhưng thôi, cứ đi với vợ đến cái nghĩa địa ấy một lần cho vợ vừa lòng. Còn mặc cả mặc kiết, quyết định mua hay không, chuyện ấy tính sau.
Ông bà vừa ngừng xe ở văn phòng của khu nghĩa trang. Gã thư ký người Mỹ trắng đang ngồi ngáp gió cũng tỉnh hẳn người. Nhìn mặt hai người Á Đông, hắn biết sắp có người tới nạp mạng đây. Cái quảng cáo này đâu có bao giờ lại vô ích như lão chủ cứ cằn nhằn vì sợ mất tiền toi. Gã đã được huấn luyện nhiều năm trong nghiệp vụ sales talk thì dư sức biết là sẽ phải ăn nói làm sao để cá cắn câu. Thời buổi bây giờ đã đổi khác nhiều lắm. Chết mà chôn dưới ba tấc đất lạnh đã xưa rồi. Chết chôn hay chết nổi cũng là chết. Nhưng tâm lý con người vẫn ưa đổi mới. Cái viễn ảnh nằm sâu trong lòng đất lạnh khiến người ta liên tưởng đến cái gì tối tăm, chật chội, buồn rầu. Còn nổi lên trên mặt đất thì dẫu chết vẫn có cảm tưởng như là đang sống. Ông bà Tham được gã tươi cười ra tận cửa đón khách. Vẻ tươi cười của gã salesman ở nghĩa trang có cái gì hơi kỳ cục, tương phản với cảnh thế giới người chết. Nhưng hề gì, hễ chỗ nào đẻ ra tiền, buồn cũng thành vui. Y như thằng con bất hiếu, cũng khóc lóc vì cha mẹ vội vã quy tiên. Nhưng sau đó làm gì lại chả vui khi hưởng cái di chúc để lại một món tiền to. Ông bà Tham, sau khi trình bày ý muốn được xem qua món hàng, rồi lại được nghe cái mồm ngọt xớt ấy nói như súng liên thanh về những cái đặc biệt của nơi yên nghỉ nghìn thu, kèm theo những bonus mà chỉ có công hiệu trong thời gian rất ngắn, mua nhanh kẻo hết, vì số thân chủ đặt hàng cũng nhiều, mà hàng thì lại rất giới hạn. Gì thì gì, cũng phải ngó qua, cho biết, rồi mới quyết định, nhất là đây lại là quyết định mua chỗ ở cuối cùng của một đời người. Hai ông bà vội vã đi tham quan cho biết sự tình, y như người đi mua nhà để ở. Một khu đất rộng mấy mẫu nằm giữa thành phố đâu phải là ít tiền. Giá như nó nằm giữa đất Sài Gòn hoa lệ, cứ tính đất ra cây mà trả tiền, chủ nhân cũng phải loại sộp mới dám chơi sang như vậy. Xung quanh là rừng thông, rải rác những cây phong, cây liễu, hoa cảnh, cây cối, suối, róc rách như thế này, chẳng đáng tiền lắm ru. Phía ngoài xa là con đường có xe đi lại tối ngày không quạnh vắng, âm u tĩnh mịch quá. Bà Tham vốn óc tưởng tượng phong phú, còn nghĩ thêm đến cái tiệm mai sau có muốn đi đâu, chỉ ra đường là đã có thể quá gian, mà không phải trả phi như là đi xe bus. Hay thật, đúng là tiền nào của ấy. Phong cảnh bên ngoài thì đã bằng bụng lắm rồi, bốn bề là rừng thông vi vu suốt ngày, như cung đàn muôn điệu, du dương cho hồn, tha hồ, đi mây về gió. Lại mấy con suối trên hòn Giả Sơn róc rách chảy, trên những cây phong kia lũ chim chóc đánh hơi được nơi đất lành chim đậu, chưa gì đã kéo nhau tới làm tổ, hót véo von. Giữa khu đất rộng đầy những nhà cửa tương lai của thế giới người chết, còn có một cái hồ nhân tạo nước xanh biếc, rạng liễu mảnh mai rủ bóng xuống mặt hồ hơi gần gợn sóng, đẹp quá thể. Những lối đi lanh quanh ven bờ hồ, bãi cỏ xanh được cắt xén cẩn thận, xen vào đó những bồn hoa đủ màu đang rung rinh khoe sắc trong nắng chiều. Phong cảnh không còn chê vào đâu được. Bề ngoài đã như thế, thôi thì sống như chết nào. Chết cũng phải như vậy. Sống nhà cao cửa rộng, cái xe chỉ làm phương tiện cũng phải loại xe xịn. Cái áo mặc trên người cũng phải có brand name, để thiên hạ nhìn vào phải lác mắt. Huống gì khi chết bà con có đưa vào đây cũng phải thác thỏm, mơ ước. Bà Tham hài lòng lắm. Giá không xem báo thì có phải lỡ một dịp may hiếm có bằng vàng. Với óc tính toán của bà, có khi sau này chưa dùng tới, đem bán lại cũng có lời. Cái máu buôn bán trong huyết quản khiến bà không bao giờ bi quan, dù là chuyện chết.
Bây giờ đến phần giá cả, dĩ nhiên tiền nào của nấy. Xe cửa tự động với xe phải quay tay giá cũng khác nhau chút đỉnh, huống gì là chỗ nằm để yên nghỉ nghìn thu. Tay bán hàng này thuộc loại chuyên nghiệp. Thời xa xưa, hắn đã từng bán hàng cho một cửa tiệm kim hoàn hách nổi tiếng ở New York. Bây giờ lớn tuổi, về làm phụ tá hành chánh cho khu nghĩa trang này. Đứng trước hai con nai tơ đang thèm bãi cỏ non. Biết đâu hôm nay trúng mánh, tha hồ đi casino cuối tuần. Đúng là mồ mả như nhà cửa. Hèn gì các cụ ta vẫn bảo, sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ. Người sang kẻ hèn, cứ nhìn qua cái nhà khi còn sống, nắm mồ với nghĩa trang khi qua đời là biết. Khu nghĩa trang này lừng lững những cái mồ nổi khang trang trên mặt đất. Nhà này kề cận nhà kia, cửa đóng then cài, hàng xóm xem ra muốn làm phiền nhau cũng hơi khó. Ông bà Tham kiên nhẫn đi theo để xem từng cách cấu trúc của thứ nhà cửa dành cho người chết. Thôi thì giá cả tùy theo túi tiền của người mua. Chỗ nào sang sát thì giá bèo hơn, cửa liền vách, vách liền vách. Không biết mai mốt vì một tai nạn nào đó từ trời đổ xuống, nhà cửa hư hỏng thì ai sẽ đứng ra sửa chữa. Đúng ra người không có tiền ít ai dám dòm ngó vào đây. Nói hệt như đi mua nhà, tùy theo khu vực. Nhưng đời nào cũng có loại người thích chơi ngông, quyết len vào nghĩa địa vương giả để khi chết được nổi trên mặt đất. Chẳng ăn thua gì chuyện đó. Nước Mỹ là đất cơ hội, lại không phân biệt tầng lớp xã hội. Châm ngôn của họ là no money, no welcome. Sau khi thăm qua khu làng nhàn dành cho những người có túi tiền vừa phải, lão chào hàng đưa ông bà Tham tới một khu yên tĩnh an ninh hơn. Đúng ra thì chắc không một tay đạo chích nào lại muốn đến ăn trộm ở những khu mồ mả như thế này. Nhưng dù sao, nằm ở khu sang trọng, nghe nó cũng mát mẻ cho cái hồn phần hồn. Vì giá hơi cao nên mới có cái bonus đặc biệt dành cho những đôi vợ chồng vốn sống đã bất ly thân, khi chết cũng gần gũi, để hôm sớm tắt lửa tối đèn có nhau. Cách cấu trúc khá đặc biệt, rất chung mà cũng rất riêng. Nghĩa là ai đi trước thì ở trước, rồi kẻ đi sau cũng lò dò bước tới, nằm êm ả ở bên trên hay dưới, tùy đương sự chọn lựa. Kề cần như vậy chắc mẩm là không chạy đâu cho thoát. Vừa ngó qua, ông Tham đã thấy gai ốc nổi lạnh cả tay chân, tóc tai dựng đứng lên đằng sau gáy. Xem đi xem lại, nhà cửa xem có phần chắc chắn lắm. Gã salesman không quên giới thiệu về cái độ bền của nó, toàn những vật liệu xây dựng hiện đại và tân kỳ. Dù nước luộc, mưa dông, bom nổ, tạc đạn 105 ly vẫn không hề hấn. Chỉ khi động đất cấp 7-8 thì mới có chuyện thôi. Nhưng hắn lại cười cười đùa với hai vị khách tương lai rằng lúc ấy thì người sống cũng chết, chứ ăn thua gì mà sợ. Khu này giá rất đẹp, chỉ 7.000 thôi. Chẳng 7.000, chứ không có giá 6.999 đồng 99 xu như mấy cái quảng cáo rẻ tiền khác. 7.000 cho một người chết kể cũng khá rẻ, cho cái nhà hơn 100.000 cho người sống. Cứ so sánh như vậy để khỏi băn khoăn. Tính toán mà hụt một cơ hội mua một cái mồ cho tương lai. Đây nữa, gã lại chỉ vào cái khu mồ nổi ở góc Nghĩa Trang. Khu này rất đẹp, đường cột, nên không bị ai lai vãng làm phiền tới gia chủ. Phía trong là một hàng thông cao. Trên bãi cỏ xanh, người ta đã gắn vào đó những cô thiên thần trông rất xinh. Thêm vài con nai bằng đá trắng đang ăn cỏ. Bên cạnh nước suối nhân tạo róc rách, cảnh vật như lạc vào cõi tiên. Tay này thao thao thuyết phục. Ông bà chớ có ngần ngại chọn lựa cho mình một nấm mồ tốt. Người ta chỉ sống có một lần và chết có một lần. Khi quý vị sống chọn cho mình một căn nhà như thế nào, thì lúc chết chọn cho mình một cái chỗ an nghỉ tốt đẹp như vậy. Xung quanh chỗ này chúng tôi đã nghiên cứu hết sức cẩn thận để giúp cho ông bà có một cuộc sống tốt đẹp sau cái chết. Không có gì bằng nằm một nơi lịch sự như ở đây, được tôn trọng tối đa những giờ phút nghỉ ngơi yên lặng của quý vị. Những căn bìa như vậy giá thì có hơi nhích một chút, nhưng điều ấy không hề gì. Ta sẽ tiết kiệm được những cái vô ích khác để bù vào cái chỗ này. Ở đây nè, cứ hai cái mộ chồng lên nhau, đất vẫn chỉ chiếm có một diện tích nhất định, mà giá cả chỉ cao hơn có 3.000. 10.000 cho hai chỗ nằm, kể là một giá đặc biệt cho những cặp vợ chồng mà sống tới ngày đầu bạc răng long đó. Hắn cao giọng, liếc mắt nhìn bà Tham. Nè, ông bà sẽ nhìn thấy được một cái bình minh lên sớm, hướng mặt trời mọc. Mỗi buổi sáng bầy chim hót líu lo chào bình minh Houston. Quý vị tha hồ thưởng thức âm thanh ríu rít của tiếng chim, nhìn những chú thiên nga bơi lội quanh hồ. Và cũng từ chỗ này nè, khi mà màn đêm buông xuống á, những đêm mà full moon á, là những đêm tuyệt đẹp để có thể nhìn bao quát cái đất đẹp, để có thể nhìn bao quát cái đẹp của trời đất. Những cành liễu rủ bóng xuống mặt hồ, lúc đó ông bà có thể tay trong tay đi dạo mặt hồ để ngắm nhìn ánh trăng nằm in dưới đáy nước.
Ông bà Tham lặng yên nghe hắn nói. Dù tiếng Anh không đầy một bụng tay, nhưng bà cũng bõm bõm hiểu hắn đang tả cảnh, tả tình cho ông bà nghe. Còn ông, vốn tiếng Anh khá hơn, ông đang nghĩ: cái thằng cha này, nếu nó không làm nghề quảng cáo thì có thể làm văn sĩ được lắm. Đứng trước căn nhà mồ xây cất kiên cố, có hai ô vuông chồng lên nhau, nói theo kiểu bình dân là twin tomb, nhét đủ hai chiếc quan tài. Khi nào tống táng chỉ cần dùng một chiếc máy đẩy quan tài lui vào phía trong cho thật xích sao, rồi một tấm đá hoa cương tuyệt đẹp che kín cái miệng huyệt. Bố ai biết được có một người đang nằm thẳng cẳng trong đó. Bà Tham níu tay chồng, chỉ vào cái lỗ tối om đó âu yếm hỏi: thế ông thích nằm trên hay là nằm dưới? Câu hỏi này giá ở một chỗ khác thì tình tứ biết bao, nhưng ở chỗ này nghe cứ sờ sợ làm sao. Nghe câu hỏi đầy vô tư của vợ, ông Tham mũm mĩm cười.
Trên hay dưới thì bà cũng làm chủ, tôi có được ý kiến gì đâu.
Lúc ấy bà Tham đang bận rộn vì cái chỗ nằm cho cái mộ nổi, không hiểu được vẻ giễu cợt mỉa mai của chồng. Bà đang lẩm nhẩm tính toán, giá 10.000 cũng xứng cho một chỗ nằm như vậy. So sánh với những nghĩa địa khác, nó y hệt như khách sạn 5 sao. Với lại khách sạn chả có sao nào. Trăng thanh, gió mát, hoa thơm, chim hót, thiên thần và những chú nai bằng đá trắng. Nội cái landscape cũng xứng đáng với đồng tiền bát gạo rồi. Nhưng gì thì gì, cũng phải về nhà suy nghĩ lại. Cùng lắm thì đao 20%, rồi phần kia trả góp như mua nhà, mua xe vậy. Khi bà Tham nháy chồng hỏi về cái khoản trả góp, thì tên kia lắc đầu ngay. Hắn cười nụ cười thật nhũng nhặn nhưng rất khôn khéo.
Chúng tôi rất tiếc là không bán mồ trả góp trong cái khu vực này vì số hàng chỉ có giới hạn. Ông bà thấy không, không ai biết trước được cái chết là xảy ra lúc nào. Chúng tôi cũng không nắm được giờ ra đi của ông bà như là Thượng Đế nắm số mệnh của con người. Thành ra không thể để quý vị trả góp.
Dù biết rằng như thế thì chúng tôi có lời hơn, nhưng nữa chỗ này lại một cái chỗ nằm rất là đẹp, với một cái giá quá rẻ, mà lại buy one get one free, thì có lẽ là quý vị không nên chần chờ, kẻo lỡ mất cơ hội tốt. Nằm ở đây á, quý vị vẫn có cảm tưởng như là mình đang sống, chỉ ngủ một giấc dài rồi chờ ngày sống lại. Tiền bạc thì có thể mua được tất cả, tại sao chúng ta lại không dùng tiền để mua lấy một cái chết đẹp đẽ? Hơn nữa vì là khu vực sang trọng đầy đủ tiện nghi, rất giới hạn về chỗ nằm, nếu không lấy ngay e rằng ông bà sẽ vô cùng hối tiếc đó.
Gớm, sao mà cái miệng hắn ngọt thế không biết. Làm như nếu ông bà Tham không mua ngay hôm nay, ngày mai trở lại sẽ không còn lô nào nữa. Riêng ông Tham có vẻ chán cái màn quảng cáo của tên lẻo mép này. Nhưng bà Tham ra ý tiếc rẻ vì cái chỗ này nó vừa ý bà quá. Cũng ở cái viễn ảnh sau khi chết, bà vẫn bắt được ông nằm bên cạnh để mà... Cái này khó nghĩ đây. Để mà làm gì nhỉ? Ít ra là bà cũng có người để nói chuyện, để trì triết, mắng nhiếc mỗi khi bực mình, bực mẩy. Và ít là không có cơ hội đi lang thang, gặp gỡ quen biết mấy mụ ma mới xinh đẹp hơn. Bà có đọc vài truyện lưu trai chí dị, cũng rờn rợn nghĩ rằng thế giới bên kia phần nào giống thế giới bên này. Vì biết đâu, vì thế mà mai sau, ông Tham lại không lăng nhăng với một mụ ma nào đó. Cũng vì thế mà ông bà hay cãi nhau. Khi hiện tại, những khi rảnh rỗi, ông Tham vẫn hay mò mẫm vào thế giới ảo của mạng lưới Internet toàn cầu. Chính mắt bà đã thấy những cái web tìm bạn rất hấp dẫn, kèm theo hình ảnh đàng hoàng. Bà Tham đúng là một người phụ nữ được đủ mọi bề, vừa khôn ngoan tính toán, mà lại cũng hay ghen. Nhưng lúc này lòng bà đang rối bời lên vì cái thiệt hơn của vật chất. Cái xe bà đang đi là chiếc Mercedes đời 202. Cái nhà bà đang ở, giá mấy trăm nghìn. Cái áo bà đang mặc là loại hàng xịn có nêm của nhà sản xuất áo quần Jones tại New York. Tất tất đều là những thứ đáng đồng tiền bát gạo. Thì mai này, cái nấm đất của bà cũng phải hơn người. Chắc chắn không thể thua thiên hạ được.
Chưa khi nào bà lại tỏ ra đầy thiện chí với ông như vậy. Vì nếu ok, thì tương lai ông bà sẽ có cơ hội gắn bó với nhau đời đời kiếp kiếp. Nằm dưới hay nằm trên là tùy theo đương sự, đã đến ngày tới số, không nên giành nhau làm gì. Ngày nào mà bà Tham không cầu nguyện, để mai sau nhắm mắt, bà được về với Chúa. Nhưng đó là chuyện xa xôi. Chứ ngay bây giờ mà Chúa đón bà về, bà cũng hãi bỏ mẹ. Thấy ông lầm lì không ý kiến, bà rỉ tai chồng.
Rẻ đấy, không bằng một chuyến về Việt Nam, tiêu gấp hai lần mà chả được gì, chỉ tiêu chảy với lại nóng nám cả mắt ra.
Ông Tham vừa bực mình vừa lại buồn cười. Ê, nhưng mà sống không hơn chết à? Còn nói nhanh, còn đi đứng, còn nhìn lại được quê hương xứ sở, anh em bà con, còn chết sướng như thế này cũng chỉ là cái xác vô hồn thối rữa ra, chứ đẹp tốt gì mà ham mã đẹp với mã xấu. Bà cố thuyết phục ông.
Cũng phải làm sao cho mát mặt với thiên hạ chứ lị. Mai sau lũ con nó nhớ, muốn đến thăm thì cũng tiết kiệm được thời giờ. Thăm một được hai, có phải nhất cử lưỡng tiện không?
Ông Tham gắt vợ. Ê, đã nói thế thì cứ thiêu quách rồi đổ cho ra biển. Thế là đất lại trở về với cát. Chúa lấy cục đất nặn ra con người, thì khi chết lại trở về với đất, như là về với Chúa vậy thôi. Bà Tham cười trêu chồng.
Chúa nặn ra đàn bà bằng cái xương sườn của đàn ông, thế nên chúng tôi giá trị hơn đất nhiều.
Ông Tham biểu môi lườm vợ. Hey, thế cho nên chúng tôi mới khổ vì cái xương sườn ấy đấy. Đến bây giờ mà vẫn cứ ủng oảnh cãi nhau như chó với mèo. Thôi đi về, mất bao nhiêu thì giờ về chuyện mổ với mã.
Về nhà chỉ mấy hôm là bà Tham lại quên bén đi chuyện mồ mã, buy one get one free, của cái nghĩa trang ở đường Heavenwood. Ngay tối hôm ấy nằm trằn trọc mãi không ngủ được, bà Tham nghĩ ngợi xa gần về chuyện mua cái mồ để đấy, mà lúc muốn bán cũng không dễ dàng bán ngay được. 10.000 tuy không to lắm, nhưng về lâu về dài nó sẽ đẻ ra 10 lần 10 ấy chứ. Bà lại nghĩ đến nhiều người thật là nhiêu khê, chết rồi còn muốn đem về nằm trên đám đất quê hương, tốn kém đủ thứ cho nhà quàng và tiền vé máy bay. Ôi giời, sao vé máy bay cho người sống nó chỉ có độ hơn 1.000, mà một người chết nằm dài ra để về quê hương nó lại mắc vậy. Dù sao, đất nào cũng chỉ là đất, lại là đất tạm thì nằm đâu mà chả là nằm. Cũng vì tính toán hơn thiệt mà bà Tham nảy ra được cái chân lý đất cát như vậy. Chứ bây giờ ai mà đụng vào tiền của bà là bà giãy nảy lên. Đời xem ra có không không, vô thường thế đấy. Nhưng mà hễ còn thở thì có vẫn còn hơn không.
Riêng ông Tham mất toai một buổi chiều đi với vợ xem cái chỗ nằm cho tương lai. Ông cũng không thể không khen cái sáng kiến cho chết nổi trên mặt đất. Nó tạo cho người ta cảm giác sống trong sự chết. Biết đâu, nếu có ngày tận thế như được mô tả trong Kinh Thánh, thì khi nghe tiếng loa thiên thần vẳng lên, chắc chắn những người nằm nổi sẽ trỗi dậy liền, không mất công đào bới ngoài lên được. Bây giờ, tuổi đã đến lúc tri thiên mệnh. Ông Tham lắm lúc, vừa ngồi đếm tiền cho vợ, lòng cũng bâng khuâng nghĩ đến cái chết, nói như kẻ thằng kẻ ăn trộm, chẳng biết đâu mà lần. Hằng ngày nghe thiên hạ rủ nhau đi, không đợi tuổi. Giá biết là ngày nào mình chắc chắn đi, thì chả phải giữ làm mẹ gì những thứ bọt bèo của đời cho nặng bụng. Thật ra con người vốn không từ bỏ được nỗi đam mê vật chất, chứ tất cả những thứ này đối với trời nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vàng hay đất thì cũng như nhau thôi. Thấy vợ đã thôi, không nghĩ đến chuyện đi mua mã buy one get one free, lại bình tĩnh ngồi đếm tiền lo chuyện làm ăn. Ông cho là đàn bà vốn sâu sắc như cơi đường trầu, hay so đo tính toán những cái lợi cái hại trước mắt, chứ về triết lý nhân sinh thì kém lắm. Rồi ông lại nghĩ lan man ra chuyện khác, nghĩ tới cái mồ hai tầng nằm chồng lên nhau, kẻ trên người dưới. Ông hình dung thêm cái cảnh hai vợ chồng đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nếu hiểu theo nghĩa của vật chất, lúc êm đềm thì không nói làm gì, khi lục đục không biết ông coi dò chạy đâu cho thoát.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện phím của Nguyên Nhung, Buy One Get One Free. Thưa quý vị, chương trình truyện ngắn đến đây đã chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.